Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 17 tháng 3 năm 2011.
Nhật Bản chạy đua với thời gian để làm nguội các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima. Người ngoại quốc ồ ạt rời khỏi Nhật Bản.
Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu hủy bỏ bản án đối với ba nhà hoạt động bảo vệ công nhân Việt Nam.
Châu Âu sắp bỏ thuế chống phá giá, đánh lên giày mũi da Việt Nam.
Đảng Cộng sản Lào khai mạc đại hội lần thứ 9. Theo giới phân tích, phe thân Việt Nam có thể giành lại ưu thế.
Quân của Gaddafi tấn công dữ dội hơn trước khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về vùng cấm bay ở Libya.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, động đất khiến đồng yen tăng giá lên đến mức cao nhất từ sau đệ nhị thế chiến.
Tại Hungary, luật báo chí tiếp tục bị chống đối. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Nhật Bản chạy đua với thời gian để làm nguội các lò phản ứng ở Fukushima. Hôm nay Nhật Bản đang huy động mọi phương tiện để tìm cách làm nguội các lò phản ứng ở nhà máy hạt nhân Fukushima. Nhưng do thế giới tỏ ra ngày càng bi quan về khả năng tránh thảm họa hạt nhân, người ngoại quốc đang ồ ạt rời khỏi Nhật Bản. Hệ thống làm nguội các nhà máy hạt nhân ở Fukushima đã bị hỏng từ thứ Sáu sau trận động đất với cường độ 9 trên thang địa chấn kế Richter. Hôm nay lần đầu tiên 4 trực thăng của quân đội Nhật đã thả nhiều tấn nước xuống các lò phản ứng, đặc biệt là lò phản ứng số 3, để đổ đầy các hồ chứa nhiên liệu đã sử dụng. 5 xe bồn đặc biệt của quân đội cũng đã được huy động cho việc tiếp nước. Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê cho biết thêm chi tiết về những nỗ lực của Nhật trong việc ngăn chặn thảm họa tương tự như ở Chernobyl.
Tất cả nó có 4 cái lò thì hiện tại bây giờ đã chính phủ với lại công ty điện lực dốc toàn lực vào làm sao cho cái lò số 3 nó nguội. Thì sáng ngày hôm nay có trực thăng đã thả tất cả là 4 lần, một lần là 7.5 tấn, 30 tấn nước lên trên cái lò số 3 đó. Có một cái hồ, tức là nó chứa những cái thanh nhiên liệu đã dùng rồi, thì cái hồ đó nó có cái dung tích là 1.440 tấn nước. Nước ở trong hồ thì nó cạn rồi, thì đã cho 2 chiếc máy bay của quân đội Nhật Bản thả tất cả 4 lần, tức là 30 tấn nước rồi. Thì khi thả xuống đó một tiếng sau thì cái độ phóng xạ đó nó không có gì thay đổi lắm, cho nên đó, cho đến bây giờ thì chưa có quyết định. Nhưng mà có lẽ là sẽ có bơm nước vào lần thứ hai. Thì lần này thì là do tự vệ đội và do lực lượng cảnh sát Nhật dùng những chiếc xe có phóng độ cao. Họ sẽ tới đó, đó thì họ sẽ phải tới gần hơn. Thì cái độ cao của máy bay thăng mà thả xuống là cách cái mục tiêu đó là 100 mét. Nhưng lần này là những cái người đó họ phải đến gần hơn, tức là 50 mét để họ bơm cái nước vào đó. Thì những cái người đó, đó thì gồm có là công ty điện lực, có cảnh sát, có tự vệ đội đó. Thì người ta kêu có là đội quyết tử đó, quyết tử quân đó, họ phải vào gần. Thì phải trang bị cho họ tất cả đầy đủ những cái quần áo trang bị để tới gần cái lò phóng xạ đó. Nghĩa là bây giờ toàn nước Nhật họ đang hướng về những hành động của người đó.
Dạ thưa giáo sư, thì hiện tại thì cũng chưa biết là cái kết quả đổ nước như vậy thì nó sẽ có thể ngăn chặn được như thế nào hay là nó
bây giờ đó thì là theo những cái nhà chuyên môn cho biết đó, thì nếu mà nguội được cái đó thì là sẽ đi được một cái bước đầu tiên. Cái vấn đề là không có thể là nguội được, nếu mà cái nước ở trong hồ mà nó hết rồi đó thì nó sẽ sinh ra những cái thảm trạng khác mà chưa biết được. Nhưng làm sao bằng đủ bằng cách làm sao để cho bơm nước vào cái hồ đó, là có cái cách là thả kiếm xuống và là câu từ ngoài vào. Cách mà bây giờ là tối hảo nhất mà họ đã áp dụng đó.
Dạ thưa giáo sư, nói tới cái đội quyết tử, thì giáo sư có thể cho biết thêm chi tiết về cái đội này.
Cái đội quyết tử này đó thì là nó mới có cái chữ này và bắt đầu từ ngày hôm qua, khi mà cái ủy ban của công ty điện lực và chính phủ đã yêu cầu lực lượng cảnh sát Nhật và yêu cầu Bộ Quốc phòng Nhật cung cấp những cái dụng cụ để làm sao mà phun nước. Thì bây giờ muốn như vậy đó thì phải cử những cái người mà từ xa đến, và những người từ xa đến không phải là những người mà chuyên môn về cái ngành nguyên tử phóng xạ, cho nên họ không có kinh nghiệm, nhưng mà họ sẵn sàng chấp nhận khi đến gần chỗ đó. Hôm qua, đúng ngày hôm qua thì cái việc mà thả nước đã được thực hiện rồi, nhưng mà cái nồng độ nó còn cao quá đó. Họ muốn giữ một cái sự an toàn cho những người mà phía trên máy bay đó, trực thăng á, cho nên họ không có thả mãi đến hôm nay đâu. Khi cái nồng độ mà phóng xạ mà nó xuống á, thì lúc đó họ mới quyết định họ thả. Thì những người mà gọi là đội quyết tử đó, họ sẽ phải tới gần hơn nữa. Thì những cái người đội quyết tử là phải có cả hai phía. Phía bên công ty điện lực là những người chuyên môn, và phía bên cảnh sát là những người biết lái những cái xe đó. Những cái xe mà phía bên cảnh sát được yêu cầu đó là những cái xe chuyên môn chống biểu tình. Nó có một cái sức mà phóng đi rất là xa. Cộng thêm 5 cái xe vòi rồng của bên Bộ Quốc phòng nữa, thì là hai bên sẽ hợp nhau thay phiên làm việc. Là cứ 2 phút đi bơm nước xong trở ra trở vào để có thể coi như là nguội được cái lò số 3 đó.
Dạ thưa vâng, hiện giờ họ huy động được bao nhiêu người trong cái đội khuyết tử đó thưa giáo sư?
Bây giờ nó có tất cả đó là khoảng chừng 50 người của cả bên cảnh sát, của cả bên quân đội thay phiên nhau. Còn đội của công ty điện lực thì họ có tại ngay tại hiện trường là 180 người. Ngoài ra còn có sở cứu hỏa nữa để hợp tác chung với nhau.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê.
Điều đáng lo nhất hiện nay theo các chuyên gia ngoại quốc là hồ nước của lò phản ứng số 4 coi như khô cạn hoàn toàn và điều này có nguy cơ gây ra mức độ phóng xạ cực cao. Tổng thống Mỹ Obama hôm qua đã đề nghị với Tokyo gửi thêm các chuyên gia hạt nhân đến Nhật. Nước Pháp cũng đề nghị cung cấp máy bơm nước, robot và giúp bảo vệ chất phóng xạ.
Người nước ngoài tìm cách di tản khỏi Nhật Bản bằng mọi giá. Trước mối đe dọa về một thảm họa hạt nhân, nhiều nước đã khuyến cáo công dân của mình nên rời khỏi Nhật Bản. Một số công ty thuê máy bay riêng để đưa các cán bộ quản lý về nước trước tình hình vé máy bay ngày càng hiếm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép thân nhân của nhân viên đại sứ quán rời Nhật Bản nếu muốn, còn đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tokyo thì khuyên công dân Mỹ ở trong vòng bán kính 80 km xung quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima nên đi sơ tán. Bộ Ngoại giao Pháp thông báo Paris điều thêm 2 máy bay của chính phủ ngoài các chuyến bay của Air France để phục vụ các công dân Pháp muốn ra khỏi Nhật. Chính phủ Đức khuyến cáo công dân của mình rời Tokyo đến Osaka cách đó 400 km hoặc từ Osaka đi khỏi Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Anh cũng khuyên nên rời Tokyo và phía bắc thủ đô nước Nhật. Ý khuyến cáo không nên đến Nhật Bản lúc này, Áo dời đại sứ quán từ Tokyo đến Osaka, Bỉ loan báo sẽ gửi một máy bay quân sự để giúp kiều dân Bỉ sơ tán. Thụy Sĩ, Áo cũng khuyên các công dân nước mình nên rời Nhật, còn Nga quyết định sơ tán thân nhân của các nhà ngoại giao Nga ở Tokyo. Riêng Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo đã dành nhiều chuyến xe ca để đưa những người Việt sống ở miền Bắc nước Nhật về thủ đô Nhật Bản. Hiện nay, vé máy bay rất hiếm và rất đắt tiền. Trên một số trang web, giá vé một chiều từ Nhật đi đến Hồng Kông hay Singapore đã lên đến hơn 2.500 euro. Hãng hàng không Cathay Pacific đưa ra giá biểu đặc biệt, trong khi Vietnam Airlines sử dụng các máy bay có trọng tải lớn hơn và dành giá rẻ cho người Việt Nam. Còn các máy bay tư nhân dù giá rất cao cũng vẫn được các công ty lớn thuê mướn để sơ tán các nhân viên quản lý. Công ty Aviation Hồng Kông cho biết một chiếc Gulfstream J550 có thể chở được 14 người từ Nhật sang Hồng Kông với giá từ 90.000 đến 140.000 đô la cũng được rất nhiều yêu cầu hợp đồng.
Sự cố hạt nhân tại Nhật Bản tiếp tục gây phản ứng dây chuyền trên thế giới. Nguy cơ phóng xạ hạt nhân tại trung tâm Fukushima nhiễm vào thực phẩm của Nhật Bản hoặc kết thành mây bụi lan tỏa khắp nơi càng lúc càng khiến cho các nước khác lo ngại, đặc biệt là các láng giềng của Nhật. Trung Quốc vào hôm nay chính thức lên tiếng đòi Nhật Bản cung cấp thông tin chính xác về các lò phản ứng hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nêu lên yêu cầu trên trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh. Mặt khác, chính quyền Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi người dân của mình bình tĩnh. Lo ngại trước khả năng phóng xạ từ Nhật bay sang, họ đã ồ ạt đi mua muối giót, loại có khả năng giảm bớt nguy cơ ung thư vú cổ. Dân chúng Trung Quốc đã thông báo cho nhau qua chi nhắn điện thoại hay trên Internet. Nhiều cửa hàng, siêu thị như Carrefour cho biết đã hết sạch muối giót, trong lúc những nơi khác chỉ phải giới hạn lượng hàng bán cho mỗi người. Hàn Quốc cũng gặp cảnh hoảng hốt tương tự. Chính quyền Seoul hôm nay kêu gọi người dân giữ bình tĩnh vì họ chen nhau đến các hiệu thuốc sau khi nhận được tin trên Internet. Chính quyền cảnh báo cư dân là không nên hoảng hốt mà bị lừa và làm điều dại dột. Hành khách đến từ Nhật Bản cũng bắt đầu được kiểm tra phóng xạ. Đài Loan hôm nay cho biết đã phát hiện chất phóng xạ trên giày và quần áo của 25 hành khách máy bay đến từ Nhật Bản. Ba sân bay chính ở Đài Loan đã đặt thiết bị ra xét phóng xạ và họ đã kiểm tra 4.400 hành khách đến từ Nhật. Chính quyền Đài Bắc cũng cho biết là bắt đầu kiểm tra thực phẩm nhập từ Nhật Bản. Một biện pháp đã được nhiều nước châu Á khác tiến hành.
Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu hủy bỏ bản án đối với 3 nhà hoạt động bảo vệ công nhân Việt Nam. Ngày mai, theo dự kiến, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ mở phiên xử sơ thẩm 3 người, gồm Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương. ba người này bị kết án từ 7 đến 9 năm tù trong phiên xử sơ thẩm ngày 26 tháng 10 2010 với tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Họ đã bị bắt vào tháng 2 năm ngoái vì phân phát truyền đơn và tham gia tổ chức cuộc đình công của 10.000 công nhân tại công ty giày da Mỹ Phong tại Trà Vinh. Hôm qua, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch đã ra thông cáo yêu cầu tòa án tỉnh Trà Vinh hủy bỏ bản án đối với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, vì theo ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức này, những gì mà ba người nói trên làm chỉ là nhằm khẳng định quyền của công nhân Việt Nam được tổ chức, tập hợp và đình công một cách ôn hòa để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Bản thông cáo của Human Rights Watch nhắc lại là anh Đoàn Huy Chương là một trong những người sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông và từng bị kết án 18 tháng tù năm 2006 với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Còn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh là những người tích cực hỗ trợ một phong trào mang tên Dân Oan, chuyên giúp những công nhân bị bần cùng hóa, nông dân bị cướp đất. Riêng anh Hùng cũng là thành viên của khối 8406, một tổ chức đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Cũng về nhân quyền, hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Giang đã kết án tù 4 người bị xử với tội danh gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, trong cuộc biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ của người dân địa phương trước việc anh Nguyễn Văn Khương bị đánh chết tại trụ sở công an huyện Tân Yên ngày 23 tháng 7 2010. Theo bản cáo trạng, sự việc xảy ra vào ngày 25 tháng 7 khi gia đình đưa quan tài anh Khương lên cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. 4 bị cáo đã ném gạch đá vào công an khiến 20 người bị thương, cho nên họ bị tuyên án từ 2 đến 4 năm tù. 6 bị cáo khác thì bị tuyên án tù treo từ 1 năm rưỡi đến 2 năm 2 tháng. Theo báo chí trong nước, những người khác bị coi là phạm tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản trong vụ này, sắp tới đây cũng sẽ bị đem ra xử trong một phiên tòa khác.
Châu Âu sắp bỏ thuế chống phá giá đánh vào giày mũ da của Việt Nam và Trung Quốc. Hôm qua, Ủy ban châu Âu đã loan báo sẽ chấm dứt việc đánh thuế chống bán phá giá lên giày mũ da có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc. Biện pháp này đã gây chia rẽ ý kiến trong các nước châu Âu trong những năm gần đây và làm Trung Quốc bất bình. Trong thông cáo được đăng hôm qua trên công báo Liên hiệp châu Âu, Ủy ban châu Âu cho biết, xin trích, không có yêu cầu tái thẩm nào được đệ trình sau khi đã có thông báo, nên ủy ban xin loan báo là biện pháp chống phá giá liên quan đến giày Trung Quốc và Việt Nam sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 3 năm 2011. Thông cáo cũng nói thêm là ủy ban cảm thấy cần thiết phải theo dõi sát sao trong vòng một năm diễn tiến của việc nhập khẩu các loại giày liên quan, ngõ hầu có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó trong trường hợp cần thiết. Hết lời dẫn. Được biết, mức thuế chống phá giá 10% đánh lên giày mũ da nhập từ Việt Nam và từ 9,7% đến 16,5% đối với giày Trung Quốc đã được áp dụng từ tháng 10 năm 2006 đến cuối năm 2009, châu Âu đã quyết định gia hạn thêm 15 tháng nữa. Số các nước châu Âu bỏ phiếu thuận tình gia hạn vào lúc đó chỉ quá bán một ít, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trên hồ sơ này ngay từ đầu. Các nước còn duy trì công nghiệp giày như Ý, muốn gia hạn đánh thuế chống phá giá, ngược lại các nước phương Bắc chủ trương tự do như Anh Quốc thì chống đối lại. Hồi đầu tháng 2, Trung Quốc đã đưa đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới kiện Liên hiệp châu Âu về vấn đề này.
Đảng Cộng sản Lào khai mạc đại hội lần thứ 9. Theo giới phân tích, phe thân Việt Nam có thể giành lại ưu thế. Đại hội toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chính thức mở ra tại thủ đô Viên Chăn vào hôm nay. Về dự đại hội có 576 đại biểu, đại diện cho tổng số gần 200.000 đảng viên. Theo một số nhà quan sát được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì đại hội Đảng Cộng sản Lào lần này là dịp diễn ra cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai xu hướng thân Việt Nam và thân Trung Quốc, với phe thân Hà Nội có dấu hiệu thắng thế. Một trong những tín hiệu phản ảnh thế thượng phong của xu hướng thân Việt Nam là một sự kiện xảy ra vào tháng 12 vừa qua, khi Thủ tướng Lào ông Buphavan bất ngờ rời khỏi chức vụ và được thay thế bằng Chủ tịch Quốc hội Thăm Ma Vòng. Theo AFP, các nhà phân tích cho rằng sự kiện trên phản ánh việc bố trí lại quyền lực trong Đảng Cộng sản Lào, thuận lợi cho các nhóm ủng hộ Việt Nam và cảnh giác với các khoản đầu tư to lớn của Trung Quốc đang đổ vào đây. Theo ông Martin Stuart Fox, một chuyên gia về Lào tại Đại học Úc Queensland, thì việc cải tổ, cho phép đảng cầm quyền tại Lào từ năm 1975 đến nay tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, vì ông Tầm Ma Vong là một lãnh đạo trong đảng được coi là gần gũi với Việt Nam hơn là ông Bu Pha Van. Giới phân tích đã ghi nhận là trong bản báo cáo chính trị đọc trước đại hội vào hôm nay, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Lào, ông Sayyason, đã xác định rằng nước ông sẽ tiếp tục duy trì tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện với Việt Nam. Còn đối với Trung Quốc, thì Lào vẫn phát huy mối quan hệ truyền thống trên tinh thần láng giềng, bạn bè tốt và đối tác chiến lược toàn diện và lâu dài, hết lời dẫn.
Quân Gaddafi tấn công dữ dội trước khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về Libya. Phe ủng hộ ông Gaddafi hôm nay tăng cường tấn công vào phe nổi dậy trước thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Libya. Ông Gaddafi tuyên bố hôm nay là trận chiến quyết định và con trai ông, Saif al-Islam, hứa hẹn tất cả sẽ kết thúc trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Kênh truyền hình chính thức loan báo đã chiếm được Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, nhưng phe đối lập đã bác bỏ tin này. Cuộc chiến giữa hai phe tại đây đã làm cho 18 người chết. Phe nổi dậy loan báo đã bắn hạ hai chiếc máy bay, toàn ném bom xuống Benghazi và khẳng định phe Gaddafi vẫn chưa tiến gần được thành phố. NATO cho biết sẵn sàng can thiệp nếu Liên Hiệp Quốc cho phép lập vùng cấm bay tại Libya. Được biết, Pháp cùng với Anh và Liban đã trình lên Hội đồng Bảo an một dự thảo nghị quyết cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt và sử dụng các phương tiện cần thiết để chặn đứng cuộc tấn công của phe Gaddafi. Còn Liên Hiệp Châu Âu hôm nay kêu gọi cộng đồng quốc tế sẵn sàng giúp đỡ dòng người di tản chạy trốn khỏi Libya.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, động đất khiến đồng yen tăng giá lên đến mức cao nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến.
Bình thường một quốc gia bị một trận động đất và sóng thần nặng nề như Nhật Bản, đơn vị tiền tệ của quốc gia đó sẽ bị mất giá. Nhưng trong khi Nhật Bản vừa phải khắc phục hậu quả thiên tai, vừa bị nguy cơ thảm họa hạt nhân đe dọa, thì đồng yen lại tăng giá lên đến mức cao nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến. Vào cuối ngày hôm qua ở thị trường New York và vào đầu buổi sáng ở châu Á hôm nay, tỷ giá đô la so với đồng yen có khi đã rơi xuống mức 76,52 yen trước khi ổn định ở mức khoảng 79 yen vào lúc 7 giờ GMT, mức cao nhất tính từ năm 1945 cho đến nay. Lý do của sự tăng giá kỷ lục của đồng yen là các nhà đầu tư nghĩ rằng các công ty bảo hiểm của Nhật sẽ ồ ạt rút vốn từ ngoại quốc về để bồi thường cho các nạn nhân động đất và sóng thần. Bộ trưởng đặc trách chính sách kinh tế và ngân sách của Nhật Bản Kaoru Yoshino hôm nay khẳng định đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ, và theo ông, các công ty bảo hiểm Nhật hoàn toàn có đủ thanh khoản chứ không cần phải bán các phần vốn đang có bằng ngoại tệ. Nhưng các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua đồng yen với số lượng lớn, hy vọng là sau này sẽ bán lại với giá cao hơn. Bởi vì nếu thật sự là các công ty bảo hiểm Nhật hoán chuyển nhiều khoản vốn ở nước ngoài từ ngoại tệ thành đồng yen, thì đơn vị tiền tệ Nhật Bản có thể sẽ còn tăng giá nữa. Cho nên chính phủ Tokyo hôm nay đã cực lực lên án những kẻ đầu cơ đã khiến giá đồng yen tăng ở mức kỷ lục, bởi vì tình trạng này sẽ gây rất nhiều thiệt hại cho các nhà xuất khẩu Nhật. Lý do là vì thu nhập bằng ngoại tệ của họ khi chuyển qua đồng yen sẽ giảm bớt giá trị. Muốn duy trì kim ngạch như hiện nay, các nhà xuất khẩu Nhật buộc phải tăng giá bán, nhưng như thế thì sẽ làm suy yếu sức cạnh tranh của các sản phẩm đến từ xứ mặt trời mọc. Hiện giờ hoạt động kinh tế của phần lớn nước Nhật đang chậm hẳn lại vì động đất gây ra nhiều khó khăn về cung ứng cho các xí nghiệp, còn giao thông công cộng ở vùng Tokyo tiếp tục bị rối loạn. Bộ Kinh tế Nhật cũng báo trước là do 11 nhà máy hạt nhân ngừng hoạt động, có thể là tối nay sẽ có cúp điện ở diện rộng nếu mức tiêu thụ năng lượng không giảm đi. Để trấn an các thị trường, hôm nay Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã bơm thêm 6.000 tỷ yen, tương đương với 76 tỷ đô la, vào hệ thống tài chính. Như vậy, tính từ thứ Hai cho đến nay, tổng cộng 34.000 tỷ yen đã được bơm vào các thị trường tiền tệ. Theo tính toán mới nhất, thiệt hại do động đất và sóng thần có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ yen, tức hàng trăm tỷ đô la, và sẽ làm sụt giảm mạnh sản lượng của các nhà máy tại quốc gia hiện vẫn là nền kinh tế thứ ba thế giới. Nhưng lịch sử đã cho thấy là giống như sau thảm họa động đất năm 1995 tại Kobe, sản lượng công nghiệp của Nhật có thể nhanh chóng tăng vọt trở lại, vì những chi tiêu cho việc tái thiết sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế. Tuy vậy, diễn tiến tình hình còn tùy thuộc vào nỗ lực ngăn chặn thảm họa hạt nhân ở Fukushima. Nếu nỗ lực này thất bại, nó sẽ tạo một làn sóng chấn động các thị trường tài chính, không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Sau đó trong tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Fukushima, một lần nữa lòng dũng cảm của người dân Nhật bị thách thức. Tạp chí do Tú Anh trình bày với phần phân tích của kỹ sư năng lượng nguyên tử Đặng Đình Cung tại Paris và nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của KFB. Mời quý khán giả theo dõi tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về đề tài tại Hungary, luật báo chí tiếp tục bị chống đối.
KFB thân chào thông tín viên Hoàng Nguyễn. Thưa anh, cuộc biểu tình mà chống luật báo chí của chính phủ Hungary lại được tổ chức lần thứ 3 vào ngày 15 tháng 3 vừa qua tại Budapest. Sau khi Quốc hội châu Âu đưa ra quyết định chỉ trích chính phủ Budapest về bộ luật này, anh có thể cho biết chi tiết về cuộc biểu tình ngày hôm kia 15 tháng 3 được không ạ?
Ban tổ chức của cái cuộc biểu tình đó thì như là hai dịp trước thì vẫn là cái nhóm dân sự mà mang tên là 1 triệu người vì quyền tự do báo chí và họ tổ chức ở trên cái mạng xã hội Facebook. Và đây là cái cuộc tuần hành thứ 3 của cái nhóm này mà kể từ khi Hungary thông qua cái đạo luật truyền thông mà bị coi là bóp nghẹt tự do báo chí vào cuối tháng 12 năm ngoái. Thì được ước tính là vào cái lúc đông nhất là lên tới 50-60 ngàn người tham dự. Thì những người biểu tình đó không bằng lòng với việc chính phủ Hungary chỉ chịu nhượng bộ trước sức ép của Ủy ban châu Âu và chỉ sửa vài điểm trong đạo luật là bởi vì theo họ là cái sự độc lập về mặt chính trị của cái cơ quan quản lý báo chí là vẫn không được đảm bảo. Thì trước cái cuộc biểu tình hôm qua, ban tổ chức biểu tình họ đã đưa lên trang chủ của họ những cái lời nhắn gửi, những cái thông điệp cổ vũ tự do ngôn luận, tự do cho giới truyền thông qua những cái bài phỏng vấn ngắn, những cái video clip mà của những cái nhân sĩ rất là nổi tiếng của Hungary, chẳng hạn trong đó có một cái chuyên gia nổi tiếng là Hanley Agnes, như cái nhận định của bà là tự do báo chí là điều kiện tiên quyết của những cái quyền tự do khác. Thì đã tổ chức thành công hai cuộc biểu tình vào tháng riêng năm nay, thì cái nhóm 1 triệu người vì quyền tự do báo chí đó, họ quyết định chọn cái thời điểm cho cuộc biểu tình thứ 3 này và đúng cái dịp kỷ niệm cuộc cách mạng dân chủ năm 1848, tức là đây là một trong 3 ngày quốc khánh của Hungary. Và cái sự kiện năm 1848 thì là một cái sự kiện lịch sử mà gắn liền với tên tuổi của thi hào Petr Vizsándor và những cái đòi hỏi về tự do ngôn luận hoặc là xóa bỏ kiểm duyệt của cái giới trẻ trí thức đương thời. Và cái biểu tượng của cuộc biểu tình này là cái tấm poster mà có hình của nhà thơ bị bịt miệng, và cái tính chất dân sự của phong trào thì cũng thể hiện ở chỗ là cho đến nay nó vẫn tiếp tục không dành chỗ cho những cái đảng phái hoặc là cho các chính khách, mà đơn thuần cái cuộc biểu tình là chỉ quy tụ giới trí thức, cư dân và tất cả những ai mà bức xúc trước cái đạo luật truyền thông. Và cũng trên cái tinh thần mà kêu gọi tự do thì ban tổ chức họ có làm sẵn những cái tấm bảng hoặc là những cái biển trống để người biểu tình có thể tự do ghi những cái ý nguyện, những cái yêu cầu mà họ muốn. Thì cái cuộc biểu tình này được tổ chức ngay trên cái con đường mang tên tự do báo chí tại trung tâm của Budapest và đã thu hút được 50-60 ngàn người tham dự vào cái lúc đông nhất. Và cùng một lúc thì tại một số tỉnh thành khác của Hungary cũng như ở những cái thành phố như là Frankfurt, Berlin, New York hoặc là Bucharest thì cũng đã có những cái cuộc tuần hành để mà chia sẻ và bày tỏ cái sự đoàn kết về cái ý nguyện đòi tự do báo chí tại Hungary.
Thưa anh, cho đến nay Ủy ban châu Âu và chính phủ Hungary cũng đã đi đến một thỏa thuận nhất định trong việc điều chỉnh bộ luật báo chí này. Thế nhưng một bộ phận trong công luận Hungary thì vẫn kiên quyết phản đối. Vậy theo anh, nguyên nhân chủ yếu nào tiềm ẩn đằng sau cái xung đột xã hội này ạ?
Ở đây thì có cái khả năng là cái lợi ích kinh tế. Trong cái văn bài về tự do truyền thông thì như nhận định của một nhà ngoại giao Hungary thì cái cuộc chiến giữa Hungary và EU trong cái hồ sơ tự do báo chí thực chất là cũng mang cái khía cạnh kinh tế, khi mà đôi bên đều muốn đạt được một số những cái lợi ích kinh tế tại Hungary. Và cái điều này thì cũng được thể hiện ở chỗ là song song với cái câu chuyện về đạo luật truyền thông thì thoạt đầu những cái tập đoàn kinh tế và thương mại lớn của châu Âu cũng đã đưa vấn đề chính phủ Hungary phân biệt đối xử và gây khó dễ cho họ lên EU. Và giới phân tích thì cũng cho rằng là tất cả thì đều nằm trong một cái hồ sơ chung về lợi ích kinh tế, mà cũng có thấy cái khía cạnh này trong cái cuộc đua giữa Ủy ban châu Âu và chính phủ Hungary, khi cả hai bên đều làm căng nhau trước công luận, nhưng mà rồi thì cả hai bên đều biết cái điểm dừng và cái khả năng của mình mà để họ có được cái thỏa thuận chung trong cái vấn đề về đạo luật truyền thông. Mà trong khi ai cũng thấy rằng là với 4 điểm mà Ủy ban châu Âu đề xuất sửa đổi mà cũng được chính phủ Hungary chấp nhận thì bản chất của cái đạo luật này cũng vẫn không thay đổi nhiều. Thì cái nhóm 1 triệu người vì quyền tự do báo chí của Hungary mà mình nhắc tới ở trên, họ cũng nhận ra cái bản chất ấy của cái cuộc chơi này, thì tức là theo họ đó là cái sự mặc cả với EU cũng như là sự thỏa thuận mà đặt trên cơ sở những cái yếu tố thị trường để mà khi họ quyết định tiếp tục đi tới cùng với những cái cuộc biểu tình, là bởi vì theo nhóm đó thì không thể làm được một cái đạo luật quản lý truyền thông hợp thức mà bỏ qua công luận, mà theo họ là phải đưa đạo luật truyền thông ra thảo luận công khai với sự tham gia của những cái tổ chức chuyên môn, những cơ quan bảo vệ nhân quyền và dân quyền cũng như là đại diện của công luận Hungary.
Vâng, cảm ơn anh. Thế thì bất chấp việc Ủy ban châu Âu đã đưa ra ý kiến về vấn đề này, nhưng Nghị viện châu Âu như anh biết vừa qua đã bỏ phiếu thông qua quyết định chỉ trích quyết liệt hơn đạo luật truyền thông của chính phủ Hung. Vậy anh có thể cho biết rõ hơn về quyết định của Strasbourg và tác động của quyết định này đến chính giới Hung được không ạ?
Như mình cũng thấy là ngay trong nội bộ của EU thì cái sự thỏa hiệp của Ủy ban châu Âu với chính phủ Hungary trong cái hồ sơ truyền thông cũng đã bị phê phán. Thì cụ thể là trong cái quyết định mà thể hiện quan điểm của Nghị viện châu Âu mà được thông qua vào ngày 10 tháng 3 vừa qua với 316 phiếu thuận, 264 phiếu chống và 33 phiếu trắng đó, thì không chỉ chính phủ Hungary mà Ủy ban châu Âu cũng đã bị khiển trách là vì đã coi là không làm tròn bổn phận kiểm tra và giám sát trong cái vấn đề đa nguyên cũng như là vấn đề quản lý truyền thông của một quốc gia thành viên. Và cái điều này thì nó không chỉ phản ánh cái mối quan hệ rất là thú vị trong những cái ngạch lập pháp và hành pháp của EU, mà cái quyết định đó của Nghị viện châu Âu thì còn cho thấy là mặc dù không có hậu quả về mặt luật pháp, nhưng mà Hungary cũng sẽ phải chịu hậu quả về chính trị cho những cái quyết định, những cái quyết sách mà chính phủ nước này coi là công việc nội bộ của họ. Và một cái thất bại lớn đối với ông Orbán Viktor là một số những cái dân biểu thuộc nhóm nghị viên của Đảng Nhân dân châu Âu, tức là quy tụ những cái đảng cánh hữu theo hướng dân chủ, thiên chúa giáo, bảo thủ, mà cái đảng Fidesz của ông Orbán là một thành viên trụ cột đó, thì họ cũng đã bỏ phiếu thuận để mà thông qua quyết định trên, để mà kêu gọi chính phủ Hungary phải tái thiết lập tự do báo chí và rút lại cái đạo luật truyền thông. Thì trên cương vị chủ tịch luân phiên của EU, đây là một cái đòn nặng mà giáng vào chính phủ Hungary, là bởi vì nó đã đi vào thực chất của vấn đề là làm sao giữ được sự độc lập về chính trị và tài chính của truyền thông, thì là cái điều mà đạo luật truyền thông đã khai tử ở Hungary, và làm sao để những cái thuật ngữ luật phải được diễn giải một cách thật chính xác và dễ hiểu, chớ để giới ký giả mà không biết được là khi nào họ phạm luật, và như thế thì họ sẽ sa vào cái trạng thái là tự kiểm duyệt mọi suy nghĩ trái chiều của họ.
Dạ vâng, thưa anh, xin được hỏi anh một câu cuối cùng, tức là cũng trong ngày hôm kia, song song với cuộc biểu tình của những người phản đối bộ luật báo chí truyền thông mà chủ yếu thuộc về cái phe đối lập, thì có một cái cuộc meeting đông đảo nữa của những người ủng hộ chính phủ. Vậy anh có thể cho biết Thủ tướng Hung Orbán Viktor đã phản ứng ra sao trong bối cảnh bộ luật báo chí thì ngày càng bị phản đối quyết liệt trong nước cũng như ở cấp độ châu Âu ạ?
Thì ngay tại Hungary, công luận của nước này cũng vẫn bị chia rẽ trong cái vấn đề tự do báo chí và cũng như là trong cái sự đánh giá về chính phủ mới của đảng Fidesz, tức là Liên đoàn Thanh niên Dân chủ, là cái chính đảng mà chiếm tới hơn 2/3 số ghế trong Quốc hội Hungary, và trong thực tế là họ có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn, kể cả việc đơn phương sửa đổi hiến pháp trong cái thời gian tới. Thì từ nhiều năm nay, đáng chú ý là cái ngày Quốc khánh 15 tháng 3 luôn là cái thời điểm đụng độ giữa phe đối lập và chính phủ, là lúc những cái chính khách mà thượng đỉnh bị ném trứng cà chua cũng như là bị la ó khi mà phát biểu, và cảnh sát thì phải dàn hàng để giữ trật tự ngoài phố. Thì ngược lại, trong năm nay mọi thứ đã diễn ra trong hòa bình, có rất đông người đến dự và vỗ tay những cái chính khách khi họ phát biểu và hưởng ứng Thủ tướng Orbán Viktor khi mà ông có đưa ra một tuyên bố là Budapest cũng sẽ không để Brussels ra lệnh, là bởi lẽ trước đây Hungary cũng đã từng bất tuân trước Moscow và Viên. Thì trong cái bài phát biểu nhân dịp lễ thì người đứng đầu chính phủ Hung cũng đã tỏ ra rất là lão luyện trong cái khả năng quan hệ công chúng của ông, khi mà ông coi áp lực của Liên hiệp châu Âu đối với Hungary trong cái hồ sơ mà đạo luật truyền thông thì như là một thứ sức ép mà Hungary đã từng phải chịu khi mà cái nước này còn dưới ách thống trị của Áo thế kỷ 19, cũng như là khi là một thành viên của khối xã hội chủ nghĩa cũ ở Đông Âu. Để rồi khi mà liệt kê những cái thành quả của chính phủ thì ông Orbán đã trả miếng với EU khi mà ông cho rằng nội các Hungary đã bảo vệ đất nước khỏi những cuộc tấn công bẩn thỉu tại EU, thì đó là trích lời của ông. Và mặt khác là nước Đức, tức là quốc gia châu Âu mà đã lên tiếng phê phán Hungary nặng nề nhất trong cái hồ sơ tự do báo chí, thì cũng nhận được lời đả kích từ ông Orbán khi mà ông khẳng định là không hề có một người Hungary nào trong số những cái cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít, tức là hai thể chế độc tài toàn trị thế kỷ 20. Và ông có nhấn mạnh là vì thế những dân tộc có liên quan thì đừng có mở miệng bài bác Hungary. Thì phát biểu của Thủ tướng Orbán Viktor đã nhận được những cái tràng vỗ tay vang dội trong cái cuộc meeting đó, thì nó cũng cho thấy là tâm trạng của người dân ở Hungary, tức là một xứ sở mà từng được coi là ngọn cờ đầu ở Đông Âu trong cái biến chuyển dân chủ năm 89, thì tâm trạng người dân ở đó cũng không đơn giản và đồng nhất, là bởi sẽ là sau những cái thập niên mà dưới chế độ cộng sản, nếu một thời thì cái khẩu hiệu trở về với mái nhà châu Âu nó đi kèm với những cái ước nguyện về tự do, dân chủ, bình đẳng và ấm no, nó còn làm nức lòng người dân, thì đến giờ cái tâm thức ấy đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, là bởi vì cư dân Hungary phải trực diện với một thực tế là cái cuộc sống ở trong Liên hiệp châu Âu cũng không phải là toàn hoa hồng như họ đã từng nghĩ, và những cái khó khăn thì vẫn tiếp nối, và không ít người là cho rằng EU đã can thiệp vào cái đời sống kinh tế chính trị của những quốc gia thành viên, cũng không khác gì Điện Kremlin đã làm trước đây đối với họ. Và một số chính đảng cánh hữu, thậm chí cực hữu thì đã khéo léo sử dụng cái chiêu bài ái quốc hoặc là độc lập dân tộc đó, phát tiên là trước những cái tập đoàn kinh tế phương Tây và sau đó thì đến EU nói chung, mà để lấy lòng dân trong những cái cuộc vận động.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn.
RFI.
RFI. RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nhật Bản chạy đua với thời gian để làm nguội các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima. Người ngoại quốc ồ ạt rời khỏi Nhật Bản.
Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu hủy bỏ bản án đối với 3 nhà hoạt động bảo vệ công nhân Việt Nam.
Châu Âu sắp bỏ thế chống phá giá, đánh lên về mũ da Việt Nam.
Đảng Cộng sản Lào khai mạc đại hội lần thứ 9. Theo giới phân tích, phe thân Việt Nam có thể giành lại ưu thế.
Quân Gaddafi tấn công dữ dội hơn trước khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về Libya.
Mỗi ngày một sự kiện, động đất khiến đồng yen tăng giá đến mức cao nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến.
Tại Hungary, luật báo chí tiếp tục bị chống đối. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Các báo pháp hôm nay đều tiếp tục chia sẻ nỗi đau với Nhật Bản và mối lo ngại của toàn thế giới. Nhật báo Le Monde đã chạy chít lớn trên trang nhất những nỗ lực vô vọng ở Fukushima, với 6 trang thông tin và phân tích tình hình dưới nhiều góc độ, từ chính trị, nhân đạo đến kinh tế. Đặc biệt, tờ báo này có bài xã luận trên trang nhất cho rằng nước Pháp nên suy nghĩ về vấn đề hạt nhân một cách không kiên kỵ và không bè phái. Liberation dành trọn trang nhất cho bức ảnh một cụ bà người Nhật đang chắp tay cầu nguyện với hàng tựa sống sót. Với 11 trang đặc biệt dành cho chủ đề hạt nhân, tờ báo nhấn mạnh thêm vào mối đe dọa hạt nhân ngày càng trầm trọng là cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Trang nhất L'Humanité đăng bài Fukushima trước thềm địa ngục. Tờ báo cho biết một dân biểu thuộc Đảng Cộng sản Nhật tố cáo sự thất trách của tập đoàn TEPCO, tập đoàn trực tiếp khai thác nhà máy Fukushima. Nhật báo La Croix và Le Figaro cũng dành trang nhất cho chủ đề hạt nhân với bài Những chiến sĩ cứu cấp và Nhật Bản cố gắng tránh để xảy ra thảm họa Chernobyl thứ hai. Lê Zeko thông tin sâu về tình hình rối rắm do thảm họa Fukushima với bài viết đăng trên trang nhất Thảm họa làm thay đổi mọi thứ.
Sau đây chúng ta đi vào chi tiết một số bài đáng chú ý hôm nay. Theo hướng gió hiện tại, thì các chất phóng xạ thoát ra từ lò hạt nhân Fukushima sẽ bị đẩy về hướng Thái Bình Dương và có thời gian phân tán trong bầu khí quyển và lòng đại dương. Nhưng như thế thì lợi bất cập hại bởi đại dương sẽ bị ô nhiễm phóng xạ. Về vấn đề này, Le Monde được cảnh báo, sự nhiễm chất phóng xạ của Thái Bình Dương sẽ đe dọa nguồn hải sản.
Nếu lòng biển bị nhiễm xạ, hải sản cũng bị nhiễm theo, người chịu thiệt nhất chính là người Nhật, bởi họ nằm trong số những người ăn hải sản nhiều nhất thế giới. Le Monde cho biết, hiện tại, nước biển sử dụng làm nguội các lò phản ứng ở Fukushima sẽ bốc hơi, và trên lý thuyết thì nước này sẽ không bị thải vào môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, qua đường không khí, các phân tử phóng xạ có thể gây ô nhiễm cho môi trường nước. Một chuyên gia nhận định, nếu có mưa thì những đám mây bụi chứa phóng xạ sẽ đến với đại dương dễ dàng hơn. Các phân tử phóng xạ có thể bị cuốn rất nhanh xuống lòng đại dương thông qua những động thực vật nổi. Đang chú ý là những sinh vật nổi lại là tầng đầu tiên trong chuỗi thực phẩm dưới đại dương. Các phân tử phóng xạ như vậy sẽ có thể gây nhiễm cho các sinh vật biển, vì thế cũng sẽ gây hại cho con người. Người Nhật ăn rất nhiều rong biển, mà rong biển thì lại chứa rất nhiều chất phóng xạ iốt. Hiện tại chưa có lệnh cấm dùng hải sản nào được đưa ra. Ấn Độ, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Philippines và Malaysia đã thông báo vào hôm thứ Hai là có ý định tiến hành kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản, nhất là thực phẩm tươi sống.
Thảm họa Fukushima lần này đã khơi dậy cuộc tranh luận ở nhiều nước về việc có thể loại bỏ hẳn các nhà máy hạt nhân hay không. Trong bối cảnh đó, Le Monde cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục chương trình xây dựng lò phản ứng hạt nhân của mình.
Thảm họa hạt nhân ở Nhật mặc dù đã không dẫn đến một cuộc tranh luận công khai về chương trình hạt nhân ở Trung Quốc, nhưng nó cũng thu hút được sự quan tâm của một đất nước thường xuyên xảy ra động đất. Ngày 14 tháng 3 rồi, người đứng đầu ngành năng lượng Trung Quốc đến thăm một trung tâm nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của nước này. Quan chức này đã kêu gọi rút kinh nghiệm từ thảm họa Fukushima và xây dựng một ngành công nghiệp hạt nhân phát triển trong an toàn tuyệt đối với tinh thần trách nhiệm cao. Theo kế hoạch quốc gia, từ đây đến năm 2020, Trung Quốc sẽ xây dựng xong 70 lò phản ứng hạt nhân, tức qua mặt cả Nhật Bản. Phần lớn trong 30 lò phản ứng mà Trung Quốc đang xây dựng nằm ở vùng Duyên Hải. Theo cấu tạo địa chất, nước này cũng ít bị nguy cơ động đất hơn là Nhật Bản. Tuy nhiên, một nhà địa chất học nước này cảnh báo, dù trong quá khứ chưa từng xảy ra thảm họa nào cho các bờ biển Trung Quốc, thế nhưng hiện tại nhân loại đang đối mặt với giai đoạn thường xuyên có động đất, do đó cần phải tính đến những kịch bản xấu nhất. Sắp tới, phần lớn các tỉnh thành Trung Quốc đều có lò phản ứng hạt nhân, đến mức mà Thứ trưởng Môi trường nước này đã phải báo động, lĩnh vực hạt nhân phát triển quá nhanh. Nó đe dọa chất lượng công trình và tính an toàn trong vận hành của các lò phản ứng. Le Monde cho hay, chủ đề hạt nhân đã trở thành chủ đề số một. Trên các diễn đàn Internet, mấy ngày qua, các hải cảng Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra chất phóng xạ những tàu đến từ Nhật Bản.
Tiếp theo, Le Figaro quan tâm đến nước Nga, nước xếp thứ tư về sản xuất điện hạt nhân, với bài viết ở vùng Murmansk, Nga đối mặt với thùng rác hạt nhân. Tờ báo cho biết nước này thiếu chuyên gia đủ khả năng theo dõi tình hình kỹ thuật tại các nhà máy hạt nhân.
Bán đảo Kola nằm bên bờ biển trắng, là một vùng tuyệt đẹp với hồ cảnh thiên nhiên hoang dã, thú săn đa dạng. Trên bán đảo này có nhà máy điện hạt nhân Kola. Từ 60 năm nay, nhà máy này cung cấp đến 60% điện năng cho cả vùng. Thảm họa Fukushima đã khiến Moscow phải tỏ ra thận trọng hơn. Cựu chỉ huy nhóm lính quyết tử cứu lò Chernobyl năm 1986 cho biết, nhà máy Kola không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hạt nhân thế giới, và lên án việc một vài nhà máy cũ kỹ tiếp tục được gia hạn thời gian hoạt động. Người này nhận định, Nga thiếu chuyên gia có đủ năng lực theo dõi tình trạng an toàn tại các nhà máy điện hạt nhân. Thủ tướng Nga Putin đã ra lệnh cho chính phủ phải tiến hành phân tích thực trạng và tương lai của các nhà máy hạt nhân, còn Tổng thống Dmitry Medvedev thì tái khẳng định, nguyên tử vẫn là nguồn năng lượng an toàn. Tuy nhiên, ông Medvedev cũng nhấn mạnh, các nhà máy hạt nhân phải được xây dựng ở vị trí thích hợp và phải được theo dõi đúng mức.
Cuối cùng, chúng ta đến với một thông tin điện ảnh có liên quan đến hạt nhân. Le Figaro cho biết, từ hơn 50 năm nay, thảm họa nguyên tử luôn là đề tài thu hút của các nhà làm phim Nhật Bản. Thế nhưng, chưa tác giả nào nghĩ ra được bi kịch mà nước này hứng chịu hôm nay, đó là tai họa kép, động đất và hạt nhân. Bài viết chạy tựa, ngày tận thế trên màn ảnh rộng.
Từ thảm họa Hiroshima và Nagasaki, nhiều phim về đề tài thảm họa đã ra đời. Bà Ellen Ruizer, giáo sư tại Paris, nhận xét, xem những phim này, người ta cảm giác có sự trùng hợp giữa phim và tình hình hiện tại ở Nhật Bản. Theo giáo sư xã hội học Pierre Lagrange thuộc Đại học Avignon của Pháp, tình hình hiện tại kích thích trí tưởng tượng của mọi người. Nguồn ý tưởng cho phim về đề tài thảm họa được kích thích, thế nhưng có một điều khác biệt giữa hiện tại và quá khứ, đó là trước kia loại phim này thuộc về lĩnh vực giải trí, trong khi đó không ai nghĩ rằng thảm họa sẽ xảy ra. Ngày nay, khi xem những phim này, người ta tự hỏi một cách nghiêm túc, liệu thảm họa hư cấu trong phim sẽ thật sự xảy đến hay không? Tiêu điểm thời sự. Tú Anh trình bày về chủ đề Fukushima, một lần nữa lòng dũng cảm của người dân Nhật bị thách thức, với phần phân tích của kỹ sư năng lượng nguyên tử Đặng Đình Cung tại Paris và nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Theo Cơ quan An toàn Hạt nhân của Nhật Bản, thì vào ngày hôm nay thứ Năm 17 tháng 3, tình hình ổn định tại 3 trong số 6 lò phản ứng hạt nhân tại trung tâm Fukushima số 1. Tập đoàn điện lực Tokyo TEPCO đã sử dụng đến biện pháp cuối cùng là dùng trực thăng thả nước biển, cứu lò số 3 và số 4. TEPCO cũng đang câu điện để phục hồi hệ thống làm nguội của lò số 1 và số 2. Lò số 5 và 6 đã được cung cấp điện. Còn tình trạng của lò số 4 rất nguy hiểm do vỏ bọc bê tông bị nứt và nước trong hồ đã cạn. TEPCO dự trù phải sử dụng axit boric để hút phóng xạ. Chiếc máy bay Pháp chở 95 tấn hóa chất này đã cất cánh vào sáng nay. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng, mối quan ngại cốt lõi vẫn là có khả năng ngăn chặn được một thảm họa nổ hạt nhân như Chernobyl hay không. Theo chuyên gia Pháp Đặng Đình Cung, thì không còn hy vọng cứu các lò hạt nhân bị cháy, nhưng chắc chắn không thể xảy ra một vụ Chernobyl. Trả lời các câu hỏi của RFI, kỹ sư năng lượng Đặng Đình Cung ở Paris giải thích.
Theo những tin tôi nhận được và cho tới thời điểm này thì tình huống Chernobyl sẽ không xảy ra, tại vì rằng là những lò phản ứng không có nổ. Tôi cũng xin nhấn mạnh là trong những giờ phút lâm nguy này, chúng ta nên tránh làm cho nhân dân hoang mang vô ích. Khi nói tác động, đối phó cuối cùng là tác động của ai và cho ai. Đối với người dân thì đã có ngay quyết định sơ tán trong vòng 30 km xung quanh nhà máy. Đây là quyết định hay nhất, chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền Nhật Bản đối với người dân. Theo những đo đạc trên thân thể những người được sơ tán thì chỉ thấy vài người bị nhiễm ngoại và rất nhẹ. Nhiễm ngoại thì chỉ cần tắm rửa và thay quần áo là xong. Nếu nhiễm nội, nghĩa là chất phóng xạ đã thấm vào cơ thể, thì nguy hiểm hơn. Những viên iốt được uống vào chỉ ngăn chặn được một phần tác hại thôi. Nhưng cho tới hôm nay, chưa thấy cảnh ai bị nhiễm nội cả.
Thưa anh Đặng Đình Cung, với tư cách là một kỹ sư về năng lượng thì anh đánh giá như thế nào về cái tương lai của các lò nguyên tử của Nhật Bản tại vùng Đông Bắc ở Fukushima sau cái trận động đất sóng thần và đã bị cháy từ mấy hôm nay thưa anh?
Tôi chỉ nói về tai nạn ở Fukushima thôi. Đối với chủ đầu tư TEPCO thì chuyện đã rồi, bốn bộ máy của họ sẽ vĩnh viễn không còn sử dụng được nữa. Việc làm bây giờ là làm sao thải những chất phóng xạ ra ngoài trời theo một quy trình thích ứng. Quy trình này là hướng chùm hơi nước lên phía trên, càng cao bao nhiêu càng tốt, để phân tán phóng xạ trên một diện tích càng rộng càng tốt. Hai bộ máy còn lại thì không biết ra sao, nhưng vẫn phải tiếp tục làm nguội lò phản ứng, cũng như hồ chứa nhiên liệu đã đốt. Lượng phóng xạ mỗi lần thải ra có vẻ không đáng lo ngại mấy. Có lẽ nhờ những lò phản ứng vẫn toàn vẹn. Khi mới thải khí từ lò phản ứng thì cường độ phóng xạ cao, nhưng sau vài phút thì giảm xuống thấp vì những vật liệu phóng xạ đã được pha loãng trên cao. Ngoài ra hình như gió thổi về phía biển, chứ không thổi về phía những nơi có dân cư.
Cách này 2 năm thì giới chuyên gia Mỹ đã từng cảnh báo Nhật Bản về cái nguy cơ xảy ra động đất và nên xét lại vấn đề an ninh hạt nhân của Nhật Bản. Và năm 2003 đã có một cái tài liệu mà báo chí Pháp vừa khám phá ra nói rằng TEPCO, cái công ty đầu tư điện lực của Nhật, tìm cách che giấu những thông tin về an toàn và đã cắt giảm những các biện pháp về an toàn. Thì thưa anh, kịch bản tồi tệ về hạt nhân đang xảy ra tại Nhật làm lộ ra những cái nhược điểm nào của điện hạt nhân Nhật Bản thưa anh?
Những yếu kém của những xí nghiệp năng lượng hạt nhân ở Nhật Bản thì nhiều người cũng biết rồi và cần phải bàn sâu hơn. Trong cuộc phỏng vấn của RFI hôm thứ Hai, tôi có trình những kịch bản mà các chuyên gia Pháp đã dàn dựng trước để phòng hờ khi tai nạn lò hơi hạt nhân thực sự xảy ra. Những kịch bản đó tồi tệ, nhưng các đội cấp cứu vẫn nắm thế chủ động ở mỗi giai đoạn của tai nạn. Đặc biệt, lúc nào cũng vẫn có những máy bơm áp suất cao đổ nước làm nguội vào lò phản ứng. Ở Pháp thì có những kho thiết bị thay thế được quản lý tập trung và sẵn sàng được mang đến nơi có tai nạn nếu ở hiện trường có thiết bị hỏng hóc. Tôi cứ đinh ninh là những lò phản ứng ở Fukushima tiếp tục được làm nguội bằng những máy bơm không bị hỏng hay đã được thay thế. Hôm nay, TEPCO mới lo việc câu điện đến Fukushima để chạy những máy bơm làm nguội là một tin làm tôi ngạc nhiên. Hóa ra TEPCO đã không bố trí gì để đối phó khi một thiết bị ở nhà máy hỏng hóc và bây giờ họ đã mất thế chủ động rồi. Điều mà tôi không biết là những máy bơm tại chỗ còn dùng được nữa hay không. Nếu không dùng được thì phải xin các cường quốc hạt nhân khác cho mượn và cấp tốc trở đến hiện trường.
Anh Đặng Đình Cung, với tư cách là một chuyên gia, anh xác nhận rằng một cái thảm họa Chernobyl sẽ không xảy ra tại Nhật Bản. Tuy nhiên, cái tình trạng mà chất phóng xạ thải ra như vậy đó, nhiều như vậy thì có hại cho người dân Nhật nói chung không thưa anh, khi mà gió đổi chiều thổi từ Bắc xuống Nam?
Lẽ cốt nhiên, một tai nạn hạt nhân thì có hại tới sức khỏe của người dân ở bất cứ nơi nào, kể cả tới ở Việt Nam luôn. Nhưng lượng phóng xạ thải ra không thể so sánh được bằng lượng phóng xạ thải ra ở Chernobyl. Tại vì ở Chernobyl lò phản ứng nổ và vật liệu phóng xạ bị tung ra ngoài trời. Cho tới nay, những lò phản ứng của Fukushima vẫn còn nguyên, thì thỉnh thoảng người ta thải ra hơi nước để làm giảm áp suất và tránh cho những cái lò đó nổ.
Thanh, nếu mà nước mà không cung cấp kịp thì nó có nổ hay không anh?
Không, nếu mà cạn nước thì sẽ không sản xuất hơi nước nữa, và áp suất thì vấn đề áp suất ở trong lò phản ứng với khả năng lò bị nổ sẽ không còn nữa. Lúc đó thì lò và những vật liệu phóng xạ ở trong lò sẽ chảy và bị lún xuống đất, và lúc đó thì những chuyên gia sẽ có thời giờ để giải quyết vấn đề.
HFI Việt ngữ xin cảm ơn kỹ sư Đặng Đình Cung. Vào lúc kiều dân nước ngoài rời Nhật Bản hàng loạt, dân Nhật tuy lo ngại nhưng vẫn không mất trầm tĩnh. Đứng trước những thảm họa liên tục chưa kết thúc, tinh thần dũng cảm của người dân Phù Tang một lần nữa được thế giới ca ngợi. Tinh thần này đã từng được Đại sứ Pháp tại Nhật vào năm 1923 ghi nhận trong quyển sách Le Désastre Japonais, khi Yokohama bị tàn phá 100%, không một căn nhà nào tồn tại sau trận động đất ngày 1 tháng 9 năm 1923. Trong quyển sách Thảm nạn Nhật Bản, nhà văn kiêm Đại sứ Pháp tại Nhật Paul Claudel thuật lại từng cá nhân, kẻ góp chút gạo, kẻ đem chiếc xuống, đã xây dựng lại thành phố như thế nào. Nhà nghiên cứu khoa học Pháp Jean-François Sabouret, từng làm việc tại Kobe lúc xảy ra động đất năm 1995, cũng nhận định trên báo Cộng sản Pháp L'Humanité, từng bước nước Nhật sẽ phục hồi sau ba đại họa động đất, sóng thần và hạt nhân hiện nay. Thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo có một số thông tin chia sẻ với thính giả trong bài tường thuật sau đây.
Hôm qua thì đã dùng máy bay Chinook, tức là cái máy bay trực thăng khổng lồ để chở nước. Thì mỗi một lần coi như cái gầu đó hốt được khoảng là 7,5 tấn, nhưng mà rồi sau thấy phóng xạ nhiều quá cho nên lại ngưng. Thì sáng hôm nay đó, ở cái lò số 3, chỗ những cái bồn mà chứa những thanh nguyên liệu dùng rồi, thì lúc 8 giờ rưỡi lại thấy hơi khói bốc lên, chứng tỏ là nó rất là nóng, cho nên là 9 giờ 50 đó thì lại bắt đầu huy động những máy bay Chinook để mà tưới nước, thì đã tưới được tất cả là 4 lần. Nhưng mà lượng phóng xạ đó thì cũng chưa có gì thay đổi đáng kể lắm. Một mặt khác đó, thì ở lò số 4 đó, thì định dùng lực lượng, coi như là cảnh sát đã chiến, họ sử dụng những cái xe vòi rồng mà chuyên môn để mà dẹp biểu tình đó, là vẫn có cái sức phun rất xa, mà đồng thời đó là xe cứu hỏa của tự vệ đội thì họ cũng sẵn sàng để mà tiếp cận. Nhưng mà rốt cuộc suốt buổi chiều và cho tới buổi tối khi họ tiến tới gần thì thấy lượng phóng xạ nó cũng lên cao quá, cho nên họ phải rút ra. Cho nên trong cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng như này, thời gian thì không còn nhiều, mà cái phương tiện cứu chữa đó thì vẫn chưa có cái gì là hiệu quả hết. Cho nên là cái sự lo ngại của dân chúng nói chung, và đặc biệt là những người dân ở quanh cái lò dù đã được đưa đi xa, cách 20-30 cây số, thì họ cũng rất là lo.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, anh vừa nói người dân Nhật hiện nay rất là lo lắng, trong khi báo chí nước ngoài thì đã khen ngợi cái tinh thần dũng cảm và sự trầm tĩnh của người dân Nhật. Thưa anh, là một cái quốc gia nghèo về tài nguyên, địa hình bất lợi, thiên tai động đất liên tục và đã từng bị bom nguyên tử, theo anh thì cái nước Nhật có thể vươn lên được đó là nhờ tinh thần dũng cảm mà báo chí phương Tây khen ngợi đó là ra sao thưa anh?
Dạ vâng, như chúng ta biết ra nước Nhật là một cái quần đảo chơi vơi ở ngoài đại dương một mình, và đồng thời đó đặc biệt nhất là đồi núi rất nhiều, 76% là đồi núi, Việt Nam mình thì khoảng 69 thôi. Thêm cái nữa lại thấy rất ít tài nguyên, cho nên khi họ học thử địa họ luôn luôn học là đất nước chúng ta nghèo tài nguyên, nó dựa vào cái sức lực, cái ý chí vươn lên của người Nhật. Thành ra ngay từ nhỏ họ đã được học cái tinh thần đó. Rồi chưa kể nữa là một cái nước mà bị nhiều thiên tai, tức là họ bị bão lụt rất nhiều, rồi bị núi lửa, và như chúng ta biết là động đất, xong rồi tới sóng thần. Mà cái từ sóng thần tsunami của người Nhật đó, họ bị nhiều tới cái độ nó trở thành nổi tiếng và nó thành ra một cái từ mà quốc tế xài. Và chung quanh nước Nhật đó thì họ phải làm rất nhiều bờ đê để mà ngăn sóng. Nhưng mà trong cái lần động đất vừa rồi mà khi sinh ra sóng thần thì chúng ta thấy là có một số nơi đó sóng nó còn vượt qua được cả những cái đê cao là 7-8 mét. Đó, thành ra có thể nói là cái lần này là nó vượt ngoài cái dự tưởng của chính phủ cũng như là người dân. Và bây giờ thì qua cái động đất và sóng thần rồi thì cái lo nhất là cái vấn đề làm sao giải quyết những cái lò nguyên tử, mà thời gian không còn nhiều, thành ra bây giờ phải nói rằng là họ rất là lo lắng. Thế bây giờ trong cái tình cảnh này thì cái tâm tư của người Nhật như thế nào thì chúng ta cũng có thể thấy là người Nhật họ có một cái tôn giáo riêng của họ, đó là thần đạo, mà tiếng Anh nó gọi là Shinto. Thì trong cái Tây Phương họ quan niệm về giá trị đạo đức là chân thiện mỹ, còn Đông Phương của mình đó là nhân lễ nghĩa trí tín. Nhưng mà trong thần đạo thì họ chủ trương là tịnh minh chính trực, tịnh có nghĩa là trong sạch, mình có cái nhà văn thanh tịnh đó, rồi minh là rõ ràng, chính là đúng và trực là thẳng. Đó là cái tính người. Thành ra đôi qua bên đây đó, phải nói rằng hầu hết du khách đều rất ngạc nhiên tại sao người Nhật sạch sẽ như vậy, đường phố rất sạch, mà đôi khi làm việc lao động mà lại đeo găng trắng. Đó, và các nhà sư bao giờ phải đi vớ là vớ trắng, các phụ nữ đi mặc kimono cũng đổ trắng. Đó là cái mà họ đặt cái tịnh lên hàng đầu. Mà đó là cái tinh thần người Nhật, họ mặc trắng nhưng mà họ chịu khó giặt giũ và luôn luôn là giữ mình sạch sẽ. Thì đó là một trong những cái đặc tính của họ. Ngoài ra đó thì cái tổ đình của thần đạo đó, là ở tỉnh Ise, nó cũng có một cái đặc điểm như thế này. Năm nay sắp tới nữa đó là lần thứ 61. Và 61 là gì? Mỗi 20 năm thì họ thay cái nhà cũ đó tháo ra, họ cất một cái nhà mới, cũng là cái tổ đình. Thay vì các nước là làm một cái và cứ giữ mãi như vậy, nhưng người Nhật lại có hai mảnh đất A và B. Thế thì hiện tại nó đang nằm ở mảnh bên tay phải đó, và tới năm 2013, tức là 2 năm nữa, thì họ sẽ tháo hết cái phần bên phải và họ cất một cái mới ở bên trái. Mà họ đã làm như vậy 61 năm, tức là hơn 1.200 năm họ duy trì được một cái truyền thống như vậy. Thì tại sao lại phải thay đổi như vậy? Ý là tinh thần thì là một, nhưng mà cái thể xác gánh vác lẫn cái vật chất đó là nối tiếp hết thế hệ này sang thế hệ khác, mà họ giữ được cái tinh thần như vậy. Cũng như là trong cái cuộc sống của họ về vấn đề ảnh hưởng của thiền, tức là ở trong Phật giáo, họ sống rất là đơn giản nhưng mà rất là nguyên tắc, chứ không phải là đơn giản trong cái tinh thần đại khái. Mà họ là một cái dân tộc cần cù chịu khó, học hành đến nơi đến chốn, và thường thường họ học một thời gian sau đó, 10, 20 năm sau thì họ vượt thầy. Ngày xưa thì họ học ví dụ như là cây kiểng là bonsai, rồi trà của Trung Quốc nó thành trà đạo, rồi hoa họ thành hoa đạo, võ họ thành võ đạo, ngay cả những cái chuyện mà chúng ta hay nghe nói tới, tức là ninja, tức là nhẫn giả đó, thì chúng ta tưởng là Nhật, không phải, nó cũng là từ gốc Ấn Độ với Trung Hoa qua bên đây. Cái áo kimono mà chúng ta thấy rất là đẹp như vậy đó cũng là gốc của Trung Quốc và Triều Tiên qua bên đây, nhưng mà cuối cùng thì người Nhật người ta làm thăng hoa được. Đó là những cái văn hóa quá khứ. Còn bây giờ chúng ta thấy thí dụ như đồng hồ này, máy hình, máy quay phim này, xe hơi này, họ học của Tây Phương, học của Âu Mỹ, nhưng cuối cùng thì họ vượt qua cả những cái ông thầy. Thì đó là cái tinh thần cầu toàn và mỹ thuật, cũng như cái khéo léo và chịu đựng của người Nhật. Và đặc biệt nhất là người Nhật họ làm việc rất là đoàn kết. Cái trong cái làm việc đó, họ cũng cái chế độ nông nghiệp ngày xưa thì nó cũng là luân canh giống như Việt Nam. Luân canh có nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau trong những cái công tác nặng nhọc khi mà cày cấy. Nhưng cái đặc điểm của họ là họ không tị nạn nhiều ít. Đó, thành ra luôn luôn đoàn kết, và đoàn kết từ lúc mà biết nhau cho tới khi mà chết. Chứ không phải như đôi khi có một số dân tộc, cái dân tộc mình khi cần thì kéo nhau tới, nhưng mà làm xong một thời gian thì lại cãi nhau, lại chia tay.
Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản bị thảm họa, và Nhật Bản đã từng bị hai quả bom nguyên tử. Năm 1923, Nhật Bản đã bị một cái cuộc động đất làm cho cả thành phố Yokohama bị tàn phá, chỉ còn một ngôi nhà đứng vững theo lời kể của đại sứ Pháp thời bấy giờ là ông Paul Claudel. Và trong cái cuốn sách Thảm nạn Nhật Bản thì ông có nói rằng trong một cái quan tàn đổ nát đó thì từng người Nhật đã đến, người mang nắm gạo, kẻ mang chiếc xuống, người tập vải để xây dựng lại cái đất nước Nhật Bản. Thưa anh, nhờ những cái yếu tố nào đã giúp cho người Nhật có thể trỗi dậy được sau mỗi lần gục ngã, nhưng mà không có gục hẳn, thưa anh?
Dạ vâng, họ biết rằng cái hoàn cảnh sống của họ khó khăn và họ nương tựa vào nhau, họ có một cái tinh thần tập thể rất cao và luôn luôn là chia sẻ với nhau chứ không có tranh giành. Có một cái giáo sư ở bên Việt Nam đã viết một cái bài mới đây nhân cái vụ động đất và sóng thần, viết là Nhật Bản bonsai của cuộc đời, đó là giáo sư Hà Văn Thịnh ở tại Huế. Thì tại sao lại ví người Nhật với cái cây bonsai? Chúng ta biết rằng là thí dụ như một cái hạt thông nó rơi xuống đất bình thường, nó sẽ thành cho một cái cây thông rất lớn. Nhưng từ ngày xưa người ta đã khám phá ra thỉnh thoảng có những cái cây thông bé tí à, nó cũng sống là cũng bao nhiêu năm rồi, có thể 50, 70, 100 năm rồi, mà nó chỉ bé chừng 3-4 tấc thôi. Tại vì nó rơi trên những cái tảng đá chỉ có tí đất thôi, hoặc là trong những vùng toàn là sỏi đá thôi, cái đất màu mỡ không có, nhưng mà nó cũng cố gắng nó vươn lên nó sống. Thành ra vì vậy cho nên là giáo sư Hà Văn Tịnh đã ví Nhật Bản như là những cái cây bonsai ở trong cuộc đời. Đó thì cho thấy là cái sự chịu đựng, ai từng làm việc với người Nhật thì có thể nói là 99% tin tưởng là họ làm việc tới nơi tới chốn, chứ không phải làm cho qua, làm cho có, hoặc là làm hết giờ. Thành ra thành công của họ khi họ đi học ở bên ngoài và họ kết hợp với cái sự cần cù chịu khó và thêm những cái sáng kiến nhỏ của họ thôi, vốn có cái óc mỹ thuật. Như chúng ta thấy cái nghệ thuật đóng gói và cái nghệ thuật mà xếp origami đó, và từ đó nó thành ra cái kimono. Bây giờ cái áo đó thì thường ai mặc cũng được, nhưng riêng cái kimono phải học hành tới chốn mới mặc được, cho thấy rằng là họ rất là kỹ lưỡng và cẩn thận. Thành ra tất cả những cái tổng hợp đó, đó nó tạo nên cái tinh thần người Nhật.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, báo chí Pháp, các nhà nghiên cứu Pháp cho rằng nước Nhật dù đứng trước những cái khó khăn hiện nay rất là khủng khiếp, nhưng mà chắc chắn sẽ vượt qua và phục hồi. Và báo chí quốc tế cũng phân tích rằng nếu mà cái tai họa nó xảy ra ở một nước khác thì chưa chắc gì người dân ở những nước khác đó có thể giữ được cái sự bình tĩnh, kỷ luật và kiên nhẫn đối phó như người dân Nhật Bản. Thì cụ thể ra sao đáng ghi nhận trước cái tai ương liên tục tiếp nối nhau hiện nay thưa anh?
Dạ vâng, thưa, có thể nói rằng là không dám nói luôn luôn, nhưng mà hầu như là trước những cái thiên tai, trước những cái biến động lớn gây khó khăn thì người Nhật họ lại đoàn kết hơn. Họ càng cảm thấy rằng là mỗi một cá nhân là yếu đuối cho nên phải nương tựa vào nhau, không những là hợp sức mà còn chia nhau cả những cái vui, những cái buồn, những cái khổ. Có những nơi thí dụ như là cung cấp thực phẩm chưa kịp tới thì chỉ cần một nắm cơm thôi chia cho 4 người ăn một ngày, chứ không có dành nhau, không có, hoàn toàn chúng ta không thấy cái cảnh giành giật chen lấn. Vấn đề chính trị chẳng hạn như vậy, ngay hôm động đất là cả cái quốc hội đang quay ông thủ tướng Naoto Kan, nhưng mà khi nó động đất xảy ra rồi đó thì là coi như chấm dứt sớm cái phiên họp, và cuối cùng thì ông mặc cái đồ coi là tác nghiệp làm việc, và tất cả các đảng là bây giờ tạm thời phải hưu chiến để mà cùng với chính phủ để mà tiếp tay giúp đỡ cho người dân cũng như là để vực nước Nhật lên. Thế thì trong đó như ngày 16 vừa rồi chúng tôi thấy được một cái câu chuyện rất là đặc biệt, đó là của anh Hà Minh Thành. Anh này đó là anh đi cảnh sát Nhật, cho nên là anh được cử tới cái vùng Fukushima, là nơi có cái lò nguyên tử ở cách đó có chừng 25 cây số thôi. Thì anh thấy trong cái hàng những người đứng xếp hàng chờ lấy đồ ăn thì có một em nhỏ, em có 9 tuổi thôi, mà giữa mùa đông tuyết đang rơi như vậy, em chỉ mặc có một cái áo thun và một cái quần đùi. Thì là anh Thành này, anh thấy tội nghiệp, lạnh quá thì cho nên anh tới gần anh hỏi thăm, và anh cởi cái áo cảnh sát ra anh mặc cho em này. Và trong lúc anh cởi ra đó thì coi như là nó rơi cái túi thức ăn khô của anh. Thành anh mới nhớ là anh thấy trời ơi, cái hàng dài như vậy mà em lạnh mà không biết tới phiên em thì có phần ăn nữa hay không. Cho nên anh nghĩ vậy, cho nên là anh tặng cái phần ăn này cho em nhỏ. Thì cái này em phản ứng như thế nào? Em nhận, em cảm ơn. Nhưng mà sau đó em cầm, em đưa lên đầu hàng nơi có những cái thùng đang đựng đồ ăn mà được phát đó. Em bỏ vào trong đó rồi em lại trở xuống cuối hàng, em xếp hàng. Anh Thành ấy ngạc nhiên quá, trời, một em đói như vậy thì được phần ăn là phải mừng mà ăn ngấu nghiến chứ, tại sao em lại còn đem lên đó? Thì khi hỏi em tại sao em làm như vậy thì em này em mới nói rằng là bởi vì có thể có nhiều người còn đói hơn em nữa, thành ra theo cái luật công bằng thì xếp hàng thì em cũng xếp hàng, để khi nào mà chia tới phần em thì em mới nhận, còn nếu không thì thôi. Một em mới có 9 tuổi thôi làm cho anh Thành rất là cảm động. Mà cái câu chuyện này chúng tôi nghĩ rằng là gửi cho nhà văn Phạm Viết Đào ở Việt Nam đã đăng lên trang mạng, và rất nhiều người khác đã lấy đăng lại và đều cảm kích về một cái câu chuyện rất là đơn sơ. Em này đó thì khi xảy ra động đất đó là em đang tập thể dục cho nên em mặc rất đơn sơ, và bố thì chạy tới đón, thì em đứng ở lầu 3 em nhìn thấy nước cuốn cái xe bố mất. Mà mẹ và em gái đó thì cũng ở nhà cách biển rất gần cho nên cũng cuốn mất. Tức là em chỉ còn có cô đơn một mình thôi, không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng mà em vẫn nghĩ tới cái tập thể của mình. Anh Hà Minh Thành anh đã kết luận về cái câu chuyện này trong cái bài viết của anh như sau. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Đỗ Thông Minh đã kể lại một câu chuyện cảm động và mang một cái ý nghĩa to lớn, nói lên cái tinh thần dũng cảm của người dân Nhật trước nghịch cảnh hiện nay.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 18 tháng 3, 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo, tạp chí văn hóa, Đức Tâm giới thiệu cuốn sách Indignez-vous, Hãy phẫn nộ của tác giả Pháp Stéphane Hessen. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Nữ kỹ thuật viên Nafafon cùng toàn ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.